Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 4, góc truyện audio.com, hai bên ngồi xuống ghế sofa, Long Ni Nhi đương nhiên cũng nhận ra vẻ đề phòng trong mắt của năm người kia. Nàng cười khẽ rồi nói, tôi có chuyện này muốn nói với các anh chị. Sau đó nàng nhanh chóng lấy ra thứ gì đó từ trong túi rồi đặt lên bàn.
Đây là, Lý Duy Tư biến sắc, đó là ba chiếc vòng tay màu trắng ẩn, sự xuất hiện của ba chiếc vòng tay này khiến Lý Duy Tư cũng có phần ngạc nhiên.
Đây là mấy món đồ mà tôi mua được trong chợ đồ cũ. Gặp nhau tức là có duyên, nên ba chiếc vòng tay này coi như quà gặp mặt của tôi với mọi người. Tuy nói là tặng nhưng cũng biết đây chỉ là lời thoại trong kịch bản mà thôi. Nhưng tiếp đó, trong đầu của Bạch Vũ Sóc xuất hiện giá chào hàng của chiếc vòng tay. Một chiếc vòng tay xương người có giá 100 tấm vé chụp cái chết.
100 tấm, giá này quá rẻ, chiếc vòng tay này được làm bằng xương người. Thứ này chỉ có thể lấy được từ trong bộ phim Vùng Cấm Thứ Tư.
Từ trước tới giờ Bạch Vũ Sóc vẫn muốn có được một chiếc vòng tay xương người nhưng tạm thời vẫn chưa thành công. Đương nhiên, phải giải thích rõ ràng rằng thứ này không phải là vật bị nguyền rủa. Nếu không Long Ni Nhi cũng chẳng dám tùy tiện đem tặng như vậy. Nếu sử dụng khái niệm tương đồng trong tiểu thuyết huyền ảo để giải thích thì công năng của vòng tay xương người giống hệt như công năng của túi trữ vật. Thông thường với những vật bị nguyền rủa có kích thước nhỏ một chút thì diễn viên có thể đút vừa trong túi quần hoặc túi áo. Nhưng với loại vật bị nguyền rủa có kích thước hơi lớn như giày cao gót thì sẽ có chút gượng ép nếu nhét vào trong túi quần, sau khi đút vào trong túi. Diễn viên còn phải lấy áo che lại để nó không lộ ra trước màn ảnh, khi lấy ra dùng cũng không được thuận tiện cho lắm. Những vật bị nguyền rủa có kích thước hơi lớn đã thế thì càng không cần nhắc tới một số vật bị có kích cỡ rất lớn mà diễn viên không thể nào đút vào trong túi. Thí dụ về vật bị nguyền rủa lớn như vậy mà Bạch Vũ Sóc biết là tấm vải bọc xác của dạp chiếu phim địa ngục tầng 8. Diễn viên của dạp chiếu phim địa ngục tầng 10 đều lấy ra vật bị nguyền rủa từ trong chiếc vòng tay xương người này. Vòng tay xương người có tác dụng giống như túi trữ vật, không gian bên trong rộng tới hơn 50 mét vuông nên có thể cất vào trong đó rất nhiều vật bị nguyền rủa có thể tích rất lớn. Phương pháp sử dụng cũng rất đơn giản, chỉ cần để vòng tay tiếp xúc với bị nguyền rủa, sau đó trong lòng vừa động thì vật bị nguyền rủa sẽ lập tức chui vào trong vòng tay. Khi cần sử dụng, diễn viên chỉ cần nghĩ tới vật bị nguyền rủa là có thể lấy ra xài ngay. Thậm chí cho dù tay chân không thể nhúc nhích nhưng nếu diễn viên chỉ cần có một ý niệm thì vật bị nguyền rủa cũng sẽ rơi xuống trước mặt diễn viên. Nếu Hầu Thiên Bạch có một chiếc vòng tay xương người thì lúc trước chắn đã không chết trong phòng giam chỉ vì bị quỷ tóm chặt hai tay không kịp rút ra giày cao gót. Nhưng năng lực này cũng chưa có gì đáng ngạc nhiên. Năng lực lợi hại nhất của vòng tay xương người chính là việc nó có thể ức chế không cho nguyền rủa khôi phục nếu như diễn viên đem đặt vật bị nguyền rủa vào trong vòng tay xương người. Đây chính là một năng lực có thể cứu mạng diễn viên. Phải biết rằng khi sử dụng vật bị nguyền rủa thì diễn viên sợ nhất là chuyện nguyền rủa phục hồi, nếu gặp phải trường hợp này, cho dù có bỏ vật bị nguyền rủa vào trong túi thì diễn viên cũng không thể ức chế chuyện nguyền rủa phục hồi. Khi đó, thất lạc vật bị nguyền rủa chỉ là chuyện nhỏ, diễn viên đó sẽ toi mạng mới là chuyện lớn. Tuy rằng biết rõ đến 50, dạp chiếu phim địa ngục tầng 8 có vòng tay xương người, nhưng trong phim, vé chụp cái chết có thể tiết kiệm được chừng nào thì tiết kiệm. Bạch Vũ Sóc đang tính khi bộ phim sắp kết thúc mới hỏi đám diễn viên của dạp chiếu phim địa ngục tầng 8 xem họ có bán vòng tay xương người hay không, nhưng nàng không ngờ đối phương lại đưa ra một cái giá chẳng khác gì tặng không để bán cho họ. Bạch Vũ Sóc lập tức hiểu rằng trên đời không có bữa cơm nào miễn phí. Nàng biết rất rõ giá thị trường của vòng tay xương người. Bởi vì thứ này chỉ xuất hiện trong bộ phim Vùng Cấm Thứ Tư nên giá của nó cũng không hề rẻ. Một số rạp chiếu phim cũng thường xuyên muốn mua lại vòng tay xương người. Giá của vòng tay xương người dao động từ 300 đến 500 tấm vé chụp cái chết tả, bán vòng tay xương người với giá 100 tấm vé chụp cái chết có khác gì cho không không? Hơn nữa tặng một lúc đến 3 chiếc, từ lúc nào mà đám người của rạp chiếu phim địa ngục tầng 8 lại giàu như vậy? Long Ni Nhi xoa tay cười nhẹ rồi nói với Bạch Vũ Sóc. Mọi người không nên nghĩ ngợi quá nhiều, cứ coi như các anh chị kết giao thêm một người bạn đi. Tôi và các vị xem như có duyên nên mới dùng vòng tay xương người này tặng cho các bạn, đừng để ý làm gì. Đúng là tặng cho bọn họ, sẽ rất khó để bạn gặp được một diễn viên có thể chất linh môi trong phim kinh dị. Số lượng linh môi sư trong 20 tầng, rạp chiếu. Phim địa ngục có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nói thật nếu là Phương Lãnh đóng phim này, người khác cũng chưa chắc đã nể nang gì hắn, nhưng nếu là Vũ Sóc thì lại khác.
Linh Môi Sư, có thể tiến hành bảo vệ từ xa chế tác huyết phù để xác định vị trí và giam cầm quỷ hồn, thậm chí có thể linh cảm trước được nguy hiểm, có thể nói là cỗ máy radar dò ma quái sống. Thậm chí Linh Môi Sư còn có thể liên lạc được với quỷ hồn thông qua nghi thức lên đồng. Cơ hội tốt như vậy tuyệt đối sẽ không xuất hiện tới hai lần. Nếu tạo được quan hệ tốt đẹp với một Linh Môi Sư thì sau này cũng vô cùng có lợi. Lỡ may trong những bộ phim kinh dị mới sau này Long Ni Nhi lại có cơ hội diễn cùng Bạch Vũ Sóc thì cao. Chuyện này cũng rất có thể xảy ra vì dù sao cũng chỉ có 20 tầng, rạp chiếu phim địa ngục mỗi nơi lại chỉ có một nhúm. Người, cứ có một đám người cũ chết đi thì sẽ có một lớp mới thay vào. Có thể nói, Vũ Sóc là nhân vật duy nhất của rạp chiếu phim địa ngục tầng 13 có giá trị để những diễn viên của những rạp chiếu phim khác tới tạo lập quan hệ. Ba chiếc vòng tay này chắc đã được đối phương chuẩn bị từ trước để tặng cho bọn họ. Dựa trên ân tình lần này, về sau nếu Long Ni Nhi muốn thu mua thông tin của Bạch Vũ Sóc cũng không thể không biết xấu hổ lại đòi thêm vé chuộc cái chết. Việc hỏi mua Vũ Sóc mấy tấm linh môi huyết phù cũng trở nên thuận tiện hơn nhiều. Về sau nếu Long Ni Nhi muốn tiến thêm một bước hợp tác với rạp chiếu phim địa ngục tầng 13, Long Ni Nhi cũng có thể có được một hiệp định với nhiều điều khoản ưu đãi. Bỏ ra ba vòng tay này nhưng thu lại được giá trị lớn hơn nhiều. Vũ Sóc cũng không thể từ chối. Giá trị của vòng tay xương người không cần phải bàn cãi, vừa có thể gia tăng tốc độ lấy ra vật bị nguyền rủa, vừa có thể cứu vãn cục diện khi nguyền rủa phục hồi. Đương nhiên, nếu nguyền rủa phục hồi đã hoàn toàn tách khỏi vật bị nguyền rủa thì cho dù có đặt vào trong vòng tay xương người cũng chẳng có tác dụng. Nhưng, trong phần lớn trường hợp nó vẫn có thể cứu người ta một mạng. Phần đại lễ lần này quả thật quá hậu hĩnh. Hơn nữa, mức giá này thấp thế nào Vũ Sóc cũng biết. Sau khi mua lại vòng tay xương người này, nàng có thể bán ra với giá cao để kiếm lời. Nếu như bán ra cả ba chiếc thì chỉ ít nàng cũng lời được 700-800 tấm vé chuộc cái chết. Không có diễn viên nào ngại giá cao mà không mua vòng tay xương người. Hơn nữa, mức lợi nhuận này vẫn còn khá thấp, bởi vì thu nhập trung bình của diễn viên trong 20 tầng rạp chiếu. Phim địa ngục vẫn còn tương đối thấp nên 1.000 tấm vé chuộc cái chết đối với họ vẫn còn khá đắt chứ nếu không lợi nhuận còn có thể cao hơn rất nhiều. Vũ Sóc đột nhiên cũng hơi kính nể Long Ni Nhi, nàng ta cũng không phải chỉ là một bình hoa di động vì chỉ riêng việc có thể nghĩ ra được chiến lược này cũng đã rất đáng nể. Vũ Sóc đương nhiên cũng không thể từ chối, bởi vậy chuyện Dư Tần bán cho nàng thông tin không đáng giá tới 500 vé chuộc cái chết bỗng tự nhiên được bỏ qua không cần nhắc tới. Vũ Sóc cũng phỏng đoán Long Ni Nhi bán với giá thấp như vậy có lẽ vì nàng ta cũng đoán ra được Dư Tân đã đắc tội với mình cho nên mới đền bù cho nàng bằng việc bán vòng tay xương người với giá thấp đến vậy. Nếu không giá bán sẽ còn cao hơn, hoặc là chỉ đưa cho nàng hai chiếc vòng tay. Nếu đã như vậy thì mua, vì sao lại không mua, Vũ Sóc cũng đang muốn tạo lập quan hệ với đối phương. Dù sao trong rạp chiếu phim địa ngục này chẳng ai lại đi căm thù người khác khi đối phương không có xung đột về lợi ích với mình. Sau này hai bên còn phải tiếp tục quay trong bộ phim kinh dị này nên đôi bên cũng cần phải hợp tác với nhau. Nếu đã vậy cũng rất hợp lý khi hai bên thiết lập quan hệ tốt đẹp với nhau. Đương nhiên, Vũ Sóc cũng không làm cái chuyện mua lại sau đó bán giá cao để kiếm tiền chênh lệch. Vũ Sóc không phải là loại người ăn xổi như vậy, nàng cũng không phải là người chỉ vì chút lợi ích nhỏ mà đi chiếm lời của người khác. Tuy rằng chuyện này ngoài mặt cũng chẳng có ai biết nhưng đối phương đã tặng ra ba chiếc vòng tay, Vũ Sóc cũng không cần do dự lập tức mua ngay ba chiếc vòng đó. Ai cũng có thể đoán ra giá đưa ra vốn không phải là giá gốc nên nếu nàng từ chối không chấp nhận giao dịch sẽ khiến người khác cảm thấy nàng vì quá thông minh thành ra lại trở thành người không biết lĩnh tình, khiến cho quan hệ đôi bên trở nên xấu đi. Vũ Sóc cười cười rồi nói, tôi nhận có được không? Long Ni Nhi nghe được Vũ Sóc sẵn lòng nhận thì trên gương mặt đã có vẻ vui mừng, đồng thời trong lòng nàng cũng âm thầm chửi rủa Dư Tân, vốn nàng chỉ tính tặng hai chiếc vòng tay còn bản thân giữ lại một chiếc để bán lại kiếm chút tiền chênh lệch. Ai dè Dư Tân lại đi cắn trộm Vũ Sóc khiến nàng không thể không đưa nốt chiếc còn lại để đền bù cho đối phương. Để xem lúc quay về rạp chiếu phim nàng sẽ xử lý hắn ra sao. Nhưng Vũ Sóc đã sẵn lòng mua thì nàng ta cũng yên tâm. Dù sao số lượng linh môi sư quả thật không nhiều, thông thường rất khó gặp một diễn viên có thể chất linh môi trong phim. Nhưng nếu đã gặp, được rồi thì thà bản thân chịu thiệt một chút trong lúc giao dịch cũng phải lấy lòng được đối phương. Căn cứ vào những thông tin thu thập được thì Bạch Vũ Sóc không phải hạng người khi kiếm được lời sẽ trở mặt không nhận người khác cho nên nàng ta cũng yên tâm khi tiến hành giao dịch với Vũ Sóc. Sau này trong lúc quay phim chắc hẳn nàng sẽ được Vũ Sóc giúp đỡ. Nhưng mà Vũ Sóc vẫn cảm giác thấy có vài phần khó hiểu. vòng tay xương người cũng được coi như một thứ tốt nên cho dù có muốn tạo lập quan hệ với mình thì cái giá mà Long Ni Nhi bỏ ra cũng hơi đắt. Chỉ sợ nàng ta có ý đồ khác, nếu không ngoài dự liệu thì ý đồ của nàng ta là... Nhận được 300 tấm vé chụp cái chết do Vũ Sóc chi trả, Long Ni Nhi cười cười đẩy ba chiếc vòng tay xương người tới trước mặt Vũ Sóc. Vậy thứ này sẽ thuộc về các bạn, xin phép các bạn tôi đi. Trước, theo lý thì khi mới lần đầu tiên gặp mặt mà chưa gì đã tặng quà cho người khác có vẻ không được hợp lý cho hắn. Khả năng gây ra âm chắc chắn khá cao, nhưng những tình tiết có liên quan đến vật bị nguyền rủa thì kịch bản cũng sẽ không gây khó dễ khi xem xét có hợp logic hay không. Nếu không trước kia khi Diệp Tưởng dùng cái lý do vớ vẩn thích mặc đồ đàn bà để chiếm lấy giày cao gót sớm đã gây ra âm từ lâu. Vòng tay xương người nếu xét một cách nghiêm túc cũng không phải là vật bị người chết nguyền rủa nên nó cũng không ảnh hưởng đến quỷ hồn. Nhưng nó rất tiện cho việc cất giữ vật bị nguyền rủa. Hơn nữa cho dù chiếc vòng tay này có xuất hiện trước ống kính máy quay thì diễn viên cũng sẽ không bị trừ vé chụp cái chết. Tiếp đó, Vũ Sóc đưa hai chiếc vòng tay đưa cho Diệp Tưởng và Lý Duy Tư mỗi người một chiếc. Trước đó, Diệp Tưởng cũng đã được nghe những diễn viên lâu năm khác nhắc đến vòng tay xương người cho nên hắn cũng biết phải sử dụng thế nào. Cũng đúng lúc hắn cảm thấy rất miễn cưỡng khi cứ đút giày cao gót vào trong túi. Sau khi đưa vòng tay vào túi, lòng hắn khẽ động thì chiếc giày cao gót đã được chuyển vào trong vòng tay. Hắn cũng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Sau đó hắn rút ra rồi đeo lên tay, chiếc vòng này cũng khá vừa tay. Lý Duy Tư đương nhiên cũng bắt chước Diệp Tưởng đem cất bàn tay đẫm máu vào trong vòng tay. Chỉ cần để vật bị nguyền rủa trong vòng tay, vật bị nguyền rủa sẽ không bị coi là xuất hiện màn ảnh, do đó diễn viên sẽ không bị trừ vé chụp cái chết. Thứ này quả thật quá tiện lợi, hơn nữa khi đeo nó trên tay, bọn họ cũng không bị trừ vé chụp cái chết. Chỉ đáng tiếc là người bỏ tiền ra mua là Vũ Sóc nên về sau. Nếu muốn dùng thù hoặc là bọn họ phải thuê, hoặc là phải mua lại. Mà Lý Duy Tư nghĩ cứ dùng tạm trước, sau khi trở về rạp chiếu phim hắn sẽ mua lại của Vũ Sóc. Nhìn chiếc vòng tay xương người đang đeo trên tay, trong lòng Diệp Tưởng có thêm phần tự tin. Tiếp theo, bọn họ phải nghĩ làm sao điều tra rõ ràng mọi chuyện. Một năm trước cô gái đó mất tích thế nào, hiện tại cô ấy còn sống hay đã chết, quan trọng hơn là ma quỷ đang ám khách sạn này, thứ mà Bạch Vũ Sóc vẫn còn chưa cảm ứng ra. Đang ở đâu, cách chương.